Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 158, thư trả lời cư sĩ Hoàng Ngọc Như ở Sùng Minh. Nhận được thư, Khôn Ngăn mừng rỡ an ủi: Pháp trì danh là pháp thích ứng căn cơ nhất trong đời mạt pháp. Ngài Thiện Đạo tuy sớ giải quán kinh, nhưng thật ra ngài trọng nhất hạnh trì danh. Chẳng thấy đoạn văn ngài viết như sau: Chúng sanh đời mạt pháp thần thức chông chênh, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Đại thánh bi mẫn, riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, bởi xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được vãng sanh hay sao? Tuy có 16 hạnh pháp quán, nhưng hành giả tu tập phải hành từ pháp dễ tu trước, hoặc là quán tưởng bạch hào của Như Lai, hoặc quán tưởng pháp tạp quán thứ 13. Bạch hào còn gọi là hào tướng, mi giang bạch hào tướng, bạch hào trang nghiêm tướng, mi giang bạch hào nghiễn bạch đâu la miên tướng. Đây là một trong 32 tướng hảo của Đức Như Lai, tức là khoảng giữa hai mày Phật có một sợi lông mềm mại, trắng, sạch, cuộn tròn, kéo ra dài đến một tầm. Có kinh nói lúc sơ sanh dài 5 thước tàu, lúc thành đạo dài 1 trượng 6. Buông tay ra liền uyển chuyển xoay về phía hữu, trông như một con ốc trắng, bên trong rỗng, lóng lánh như ống lưu ly. Bạch hào trông xa như một viên minh châu giữa trán, tỏa quang minh chói ngời. Quang minh ấy gọi là bạch hào quang. Chúng sanh được quang minh ấy chạm vào, bèn tiêu trừ túc nghiệp, thân tâm yên vui. Tướng này do trong lúc tu nhân, Như Lai luôn tán dương tùy hỷ những người tu tập giới định huệ. Theo kinh Quán Phật Tam Muội Hải, tướng bạch hào là tướng thù thắng nhất trong vô lượng tướng của Như Lai. Theo kinh này, 32 tướng đại nhân chỉ là 32 tướng tiêu biểu, dễ thấy nhất trong vô lượng tướng của Như Lai. Đến phần quán chính phẩm, chẳng qua là để cho người ta biết nhân trước và quả sau của hành nhân vãng sanh mà thôi. Chỉ mong hiểu rõ là được rồi, thật ra không cần phải quán riêng phép này. Quán về mặt lý không thể không biết, nhưng về mặt sự phải từ từ hành. Nếu không hiểu rõ lý, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo động bột chột để tu, thì rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nảy sanh ý niệm vui sướng, thì cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lui sụp công tu tập từ trước. Do vậy, kinh Lăng Nghiêm nói rằng, chẳng khởi tâm tưởng là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới lành. Nếu tưởng là thánh cảnh, bèn vướng vào các tà. Mong ông nhất tâm trì danh, bởi đây là hạnh ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Đợi đến khi tâm đã quy nhất, tịnh cảnh sẽ tự hiện tiền. Tứ thiếp sớ bị in chép sai hoa rất nhiều. 20 năm trước, Quang đã từng dạo chánh đại lược. Tứ thiếp sớ chính là quán vô lượng thọ Phật kinh sớ của Ngài Thiện Đạo trước tác. Do tác phẩm này được chia thành 4 quyển, nên còn gọi là tứ thiếp sớ. Năm ngoái, Hòa Thượng Diệu Liên thuộc quán Âm Am ở ngõ Dương Bì tại Nam Kinh muốn khắc riêng bản ấy. Sang năm chắc sẽ ra sách, xin hãy thỉnh về xem. Tùy tự ý tam muội là hạnh cùng tu của ba căn thượng trung hạ. Theo Maha Chỉ Quán quyển 2, tùy tự ý tam muội là một trong 4 loại tam muội của tông Thiên Thai, còn gọi là phi hành phi tọa tam muội. gọi là tùy tự ý, với ngụ ý rằng hễ khởi ý liền tu tập thiền định, chẳng hạn cuộc là đi, đứng hay nằm ngồi. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã gọi cách tu này là giác ý tam muội. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư gọi là tùy tự ý tam muội, với thâm ý rằng trong hết thảy thời, hết thảy sự, tùy ý dụng quán, hễ niệm khởi bèn giác, hễ ý khởi bèn tu tam muội. Người niệm Phật tuy chẳng lấy pháp ấy làm chủ, nhưng cũng không thể không biết. Biết pháp này thì tâm Bồ Đề niệm Phật càng thêm thù thắng, bởi biết đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói năng không lúc nào chẳng phải là lúc tự lợi, lợi tha, nhưng cần phải từ không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, ăn chay, kiên giết mà khởi sự, thì mới là người thật sự niệm Phật vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 159, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Nhận được thư, biết túc căn rất sâu, hạnh hiện tại khá thuần, nên mới có các cảnh tướng thù thắng hiển hiện. Nhưng người đời nay quá nữa là chuộng thể diện, xây lầu gác trên không. Tuy chỉ có một phần, nửa phần, lại nói là có trăm ngàn vạn phần, như trong cuốn sách của ông cư sĩ X nọ. Những cảnh giới được thuật toàn là do ngọn bút tạo ra, chẳng phải do tâm địa tạo thành. Cố nhiên, ông chẳng bịa chuyện. Tôi thật chỉ sợ ông có tập khí ấy thì lỗi hại chẳng nhỏ. Phật xếp vọng ngữ vào năm giới căn bản chính là để ngăn ngừa thói tệ này. Nếu như thấy, nói là không thấy, không thấy, nói thấy, thì thuộc vào hạng vọng ngữ. Nếu xây lầu gác trên không, bịa nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ. Chưa đắc mà nói là đã đắc, chưa chứng nói là đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết trộm dâm. Người ấy nếu chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoài loạn Phật Pháp, gây lầm lạc, nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng. Thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chín ly chín. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng tri thức chưa đắc tha tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định. Đem cảnh giới ấy thưa cùng tri thức để chứng minh tà, chánh, đúng, sai thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang, cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mắc lỗi. Ngoại trừ chuyện cầu tri thức chứng minh ra đều không được nói. Hễ nói ra, sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này trong giáo thuyết tông Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dựa đều là do tâm tháo động, vọng niệm, mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp, hoan hỷ, vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bột chộp, vọng động, tâm không tham đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ, tham đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi, kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là ma cảnh hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến lên. Lời này tôi chẳng thường bảo cùng người khác, chỉ vì ông có chuyện ấy nên mới không thể không nói. Hình tượng đại sĩ ông thấy được khi mới lễ Phật không đích xác, bởi nếu thật sự là đúng thì sẽ chẳng vì ông nghĩ hình tượng đó không phù hợp với quán kinh mà hình tượng ấy bèn ẩn. Nhưng do đấy, tính tâm của ông càng tha thiết, nên đó cũng là nhân duyên tốt. Tuy vậy, chớ nên thường mong được thấy tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi, để khỏi phải lo lắng chi khác. Lúc ngủ thấy trước mắt có ánh sáng trắng là khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng lơ lửng trên hư không. Tuy thuộc về thiện cảnh, nhưng chẳng nên tham đắm. Từ rày, chẳng lấy đó làm điều mong mỏi nữa, thì sẽ có thể không hiện. Trộm xem căn tánh của ông, tựa hồ đời trước đã từng tu tập thiền định, nên mới thường hay có tướng ấy. Đời Minh, ngài Ngô Thuần Hy bế tử quan, tịnh tu trên ngọn núi cao của núi Thiên Mục. Lâu ngày, bèn có khả năng tiên tri, đoán trước được trời sẽ âm u hay trong sáng, việc họa phước của người khác. Bế quan suốt đời không ra khỏi nơi ấy thì gọi là tử quan. Sư quy y với Liên Trì đại sư. Đại sư nghe chuyện, gửi thư cực lực quở trách, bảo sư đã lọt vào rõ ma. Về sau, sư không biết nữa. Nên biết, người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không, được điều ít nhỏ nhặt, ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này, dẫu thật sự đắc ngũ thông, vẫn còn phải gác bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tận thông. Hễ tham đắm sẽ khó tiến lên, rất có thể bị lui sụp, không thể không biết. Mộng thấy vào Phật điện nhớ hai câu kinh văn, cố nhiên là thiện cảnh, nhưng hai câu kinh ấy lời lẽ thật minh bạch. Quay lưng với hư, nương theo đường giác, quy chân ngộ thường không. Ý nói, con người lầm tưởng các pháp thế gian là thật, cho nên mê muội vào trong sanh tử. Nếu có thể xoay trở lại, quán sát bản thể của pháp vốn là không, thì sẽ đi theo con đường giác, xuất mê, nhập ngộ, quy chân đế, ngộ chân thường, chân không thật tướng. Cảnh ma và cảnh thù thắng phân biệt ở chỗ nó có hợp với kinh giáo hay không. Nếu thật sự là thánh cảnh, sẽ khiến người ta vừa trông thấy thì ngay khi đó tâm địa thanh tịnh, trọn không có cái tâm vọng động chấp lấy. Nếu là cảnh ma, trông thấy sẽ khiến cho tâm không thanh tịnh, lại sanh khởi những tâm chấp trước, tháo động, vọng niệm, vân vân. Hơn nữa, Phật quang tuy cực sáng chói nhưng chẳng lóa mắt. Nếu ánh sáng làm chói mắt thì không phải là Đức Phật thật. Khi Phật hiện, nếu dùng lý phàm những gì có tướng đều là hư vọng để khám định, sẽ càng hiển hiện. Nếu dùng lý này để khám những tướng do ma hiện, chúng sẽ ẩn mất. Đây chính là lò nung luyện lớn để khám nghiệm chân ngụy vậy. Ban đêm thấy ánh sáng trắng và những cảnh xanh trắng trên hư không thì đó đều là do tâm tịnh biến hiện, sao lại nghĩ là pháp giới nhất tướng tịch chiếu bất nhị? Tự nghĩ như thế sẽ thành đem phàm lạm thánh, lỗi ấy thật chẳng nông cạn đâu. Hai câu kinh văn ấy chưa thấy phát xuất từ đâu, có lẽ cũng là văn được ghi nhớ từ đời trước, chưa chắc đã là câu văn từ trong kinh. Người tu tịnh nghiệp chẳng coi các cảnh giới là quan trọng, nên cũng chẳng thấy các cảnh giới phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới, thì cảnh giới sẽ nhiều lắm. Nếu chẳng khéo dụng tâm, rất có thể bị tổn hại, không thể không biết. Lời nói của vị đầu đà kia thuộc về đạo lý thiền gia. Ông ta không phá tịnh độ, ấy là điểm hay. Nhưng ông ta hoàn toàn chẳng biết tông chỉ tịnh độ, vì thế đem thiền bàn luận tịnh độ. Lời ông ta luận chú trọng nơi ánh sáng tốt lành và cảnh thù thắng, phải thật cân nhắc, nếu không sẽ khiến cho người khác lầm lạc chẳng cạn. Lại nói chẳng được chấp trước, bởi Phật pháp vô lượng, hễ chấp sẽ thành hữu lượng, nên chẳng thể nhập Phật trí được. Nào phải chỉ chẳng thể nhập Phật trí không thôi, còn rất có thể bị lạc vào ma giới nữa. Còn những điều ông ta nói về Đức Phật nơi mỗi người, chính là lời luận ước trên cái lý nơi tâm của nhà thiền, chẳng liên can gì đến tịnh độ. Ánh sáng trắng trong sạch giữa hư không, chỉ bằng chừng mảy lông công đức của Như Lai, sao ông lại lầm tưởng đấy chính là pháp giới nhất tướng tịch chiếu bất nhị? Thật ra, nó chính là cảnh định trong đời trước do tâm tịnh nên hiện ra. Cố nhiên chẳng thể coi đó là chuyện lạ lùng đặc biệt được. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín, nguyện, hạnh làm tông. Có tín nguyện, chẳng cần biết là hạnh nhiều, ít, sâu cạn, đều được vãng sanh. Không có tín nguyện, dù có đạt đến mức độ năng sở cùng mất, thoát khỏi căn trần, cũng khó được vãng sanh. Còn như người thật sự chứng được thật lý, năng sở đều mất, thoát khỏi căn lẫn trần, bèn có thể dùng tự lực để liễu sanh tử, thì chẳng cần phải bàn đến nữa. Nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy, nhưng chưa thật chứng, lại không có tín nguyện, thì cũng khó thể vãng sanh. Thiền gia nói đến tịnh độ, bèn quy về thiền tông, không nói đến tín nguyện. Nếu tu tập theo đó, thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp, mà muốn liễu sanh tử, thì dù có nằm mơ cũng chẳng mộng được. Bởi lẽ, phàm phu vãng sanh do tín nguyện cảm Phật, nên có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Nay đã không sanh tín nguyện, lại đem mỗi lời Phật nói quy hết về tự tâm, thì làm sao cảm Phật cho được? Cảm và ứng chẳng phù hợp nhau, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Biến pháp hoành siêu, tức vượt thoát tam giới theo chiều ngang. Thành thụ xuất, tức thoát ra theo chiều dọc. Được lợi ích ít, bị tổn hại nhiều, không thể không biết. Được lợi ích là nương theo lời đó cũng có thể khai ngộ. Còn bị tổn hại là đã bỏ tín nguyện, thì không cách gì nương vào Phật từ lực cho được. Vì thế tôi nói rằng, đối với người thật sự tu tịnh độ, những khai thị của nhà thiền chẳng thể dùng được, bởi lẽ pháp môn tông chỉ bất đồng. Mong hãy sáng suốt suy xét, nếu chẳng chấp nhận như thế, xin hãy thỉnh cầu nơi những bậc đại thông gia, hầu có thể phù hợp với tâm trí của ông. Dĩ nhiên quan chẳng chấp trước. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Thư số 160, Thư trả lời cư sĩ Thang Sư Hoàng. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm khái hổ thẹn. Quang là người như thế nào, làm sao kham nổi những lời khen ngợi quá mức như thế? Tuy vậy, người cùng bệnh mến nhau, nên chẳng thể không bày tỏ nỗi lòng cùng nhau. Nay những kẻ học thánh hiền, chỉ học lấy văn ngôn mà thôi. Đối với những chỗ vì sao thánh hiền thành thánh thành hiền, họ đều coi thường, chẳng suy xét tới. Đấy là cái gốc bệnh của mọi người học trong cả thế gian này, chứ chẳng phải chỉ là căn bệnh của một hai người như tôi, như ông đâu. Đã có cái gốc ấy, chắc chắn sẽ chẳng thể thuận theo địa vị mà hành. Chắc chắn khi gặp phải những cảnh phú quý, bần tiện, oai vũ, ắt sẽ thành dâm, di, khuất vậy. Nho giáo có câu, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai vũ bất năng khuất, nghĩa là phú quý chẳng phóng đãng, nghèo khó chẳng đổi dời, oai vũ chẳng khuất phục. Đừng nói gì người đời này, ngay những kẻ truyền tông pháp của thánh nhân trong Tống Nho, đối với hai chữ cách vật vẫn còn chưa thể hiểu rõ, huống gì người đời sau. Muốn làm sáng tỏ minh đức, minh đức, mà trước hết chẳng có cách trừ khử món vật là sự ham muốn trong tâm con người, thì chuyện làm sáng tỏ minh đức trở thành nói suông. Dù có học đến mức văn chương trùm lắp cõi đời, vẫn cứ quanh quẩn trong vòng ham muốn của con người, sao không bị chuyển theo cảnh? Như ông nói, minh đức giống như chứng bồ đề. Nho, Phật, cố nhiên không hai. Học Khổng, học Phật, lý không ngoài những gì đã nói trong một chương sách đại học. Chính là người minh bạch cưỡng làm hồ đồ, ấy có phải là muốn thử xem Ấn Quang đối với những chuyện đó có hiểu được phần nào hay chăng? Nếu có thì đủ chứng tỏ cái nhìn sáng suốt của các hạ. Nếu không thì tôi muốn phát huy ý nghĩa tột cùng về duyên do vậy. Nhưng đã là đồng bệnh tương lân, nào ngại gì nói lên tình huống khổ sở, ngõ hầu nhẹ bớt nỗi uất ức mà thôi. Bản thể của Nho và Phật cố nhiên không hai, nhưng công phu của Nho và Phật nếu luận một cách nông cạn thì cũng khá tương đồng, nhưng nếu bàn sâu xa hơn thì khác biệt như trời với đất. Vì sao nói thế? Nho lấy thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, do thành khởi minh, do minh đạt thành, nên minh và thành hợp nhất, ấy chính là minh minh đức, tức làm sáng tỏ cái đức sáng. Giác có bổn giác và thị giác. Bổn giác là giác tánh sẵn có, theo giáo nghĩa Thiên Thai, thông qua tu tập, từ từ nhận biết, khơi mở được tâm nguyên sẵn có, đó gọi là thị giác. Còn bản giác sẵn có thường hằng, không hề bị nhiễm ô bởi phiền não trần cảnh, thì gọi là bổn giác. Thành Phật đạo chính là từ thị giác ngộ được bổn giác. Bổn giác và thị giác hợp nhất. Do bổn giác khởi thị giác, do thị giác chứng được bổn giác, thị và bổn hợp nhất bèn thành Phật. Bổn giác chính là thành, thị giác chính là minh. Thuyết pháp như vậy thì Nho và Phật trọn chẳng hai. Như các hạ nói, học Khổng, học Phật, lý chẳng ngoài một chương đại học. Đấy chính là lời quyết định không nghi, nhưng chỉ là lời biện luận ở mức độ nông cạn. Đối với việc phát huy thứ lớp công phu tu chứng sâu cạn theo, thì gốc tuy đồng, nhưng cái chứng được, cái đạt đến khác biệt rất lớn. Nho gia làm sáng tỏ minh đức, há có giống được như nhà Phật đoạn sạch hoàn toàn tam hoặc, nhị nghiêm, tức phước và trí toàn vẹn chăng? Có được như hàng Bồ Tát chứng pháp thân, phá từng phần vô minh, thấy được từng phần Phật tánh hay chăng? Có được như Thanh Văn Duyên Giác đoạn sạch kiến tư hai hoặc hay chăng? Trong ba hạng trên, chỉ có Thanh Văn đoạn kiến tư hoặc là thấp kém nhất, nhưng đã lục thông tự tại. Vì vậy, Ngài Tử Bách nói rằng, nếu có thể quên ngay tình kiến thì vách núi còn có thể xuyên thẳng qua được. Sơ quả còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian, nhưng đã có đạo lực tùy ý chẳng phạm sát giới. Do vậy, họ đi đến đâu các loài trùng tự lìa khỏi chỗ ấy. Nên mới có câu, sơ quả cày đất, trùng khánh xa bốn tấc, huống gì là hạng nhị tam tứ quả ư? Tử Bách Đại Sư sinh năm 1543, mất năm 1603, Húy là Chân Khả, Pháp Tự Đạt Quang, hiệu là Tử Bách Lão Nhân, người Ngô Giang sống vào thời Minh. Sư tánh tình mạnh mẽ quyết đoán, thân thể khôi vĩ, thuở nhỏ thích đi đó đây làm việc nghĩa hiệp. Năm 17 tuổi, xin xuống tóc với Ngài Minh Giác ở núi Hổ Khâu. Thường đóng cửa đọc sách, trọn chẳng ra ngoài phạm vi nơi ấy suốt cả nửa năm. Hễ thấy người xuất gia uống rượu ăn mặn, sư quở, người xuất gia như vậy đáng giết đi. Sau khi thọ cụ túc giới, sư bế quan suốt 3 năm tại chùa Cảnh Đức ở Vũ Đường. Hạng kỳ mãn, bèn thăm học các nơi, nghe tụng bài kệ của Trương Chuyết, đoạn trừ vọng tưởng càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng chỉ là. Sư càng ôm mối nghi tình lớn. Một ngày nọ thọ trai xong, đang uống nước, bỗng đại ngộ. Sư nói, nếu ta thuộc tông Lâm Tế, ở dưới tòa Ngài Đức Sơn vỗ một cái liền tỉnh. Ngài lên kinh đô y chỉ với Biến Dung đại lão suốt 9 năm. Cùng với Hám Sơn đại sư, Ngài Tử Bách sang nhận tu bổ bộ Đại Minh Truyền Đăng Lục. Năm vạn lịch thứ 28, tức năm 1600, triều đình đặt ra thuế má nặng nề, quan lại thừa cơ bòn rút dân chúng tàn tệ. Sư phẫn nộ lên kinh đô kháng nghị. sẵn có vụ án yêu thư yêu ngôn phát sinh. Bọn tham quan vu cáo sư chủ xướng, nên sư bị hạ ngục. Đến năm 1603, dẫu không bằng chứng, sư vẫn bị kết tội tử hình. Nghe kết án, sư thản nhiên nói, đời đã đến thế, ở lâu đời làm gì? Sư tắm gội, đọc kệ, dặn dò thị giả, rồi ngồi ngay ngắn qua đời, thọ 61 tuổi. Sư để lại các tác phẩm Bát Nhã Tâm Kinh Thuyết, Bát Nhã Tâm Kinh Yếu Luận, Bát Nhã Tâm Kinh Lược Đàm, Tử Bách Lão Nhân Tập 15 quyển, Tử Bách Lão Nhân Biệt Tập 4 quyển. Hãy gác những người học theo Nho giáo lại đã, chỉ bàn đến những bậc thánh nhân. Những vị thánh nhân ấy đa phần là bậc đại quyền thị hiện. Không bàn đến bổn của họ, nếu chỉ căn cứ theo tích để luận, thì e rằng chưa thể sánh bằng bậc đã đoạn sạch kiến tư hoặc, huống chi 41 địa vị pháp thân đại sĩ phá vô minh chứng pháp tánh. Cứ cho là làm sáng tỏ minh đức, ngang vai bằng lứa với bậc đã phá vô minh đi nữa, nhưng phá vô minh có 41 địa vị. Những kẻ đã làm sáng tỏ minh đức ấy có bằng vai được với sơ trụ là địa vị đầu tiên hay không? Có bằng được vai với địa vị tối hậu là đẳng giác hay không? Dẫu cho có bằng vai với bậc tối hậu là đẳng giác đi nữa, thì minh đức vẫn chưa thể làm sáng tỏ đến cùng cực, còn phải phá một phần vô minh nữa. Có thể nói là thành và minh hợp nhất, thỉ và bổn không hai vậy. Vì thế tôi nói, về thể tuy đồng, nhưng phát huy công phu chứng đắc bất đồng. Người đời nghe nói là đồng, bèn cho rằng Nho giáo hoàn toàn bao trọn Phật giáo. Nghe nói là khác, bèn cho là Phật giáo hoàn toàn chẳng phải là Nho giáo. Chẳng biết duyên do, tuy đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng vậy. Do đó, cứ tranh luận lung tung, ai nấy chia vạch môn đình, ai nấy đánh mất bản tâm yên đời, độ người của Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, chẳng đáng buồn sao? Trong tháng 6, ông Dương Lệ Đường, người xứ Hương Sơn, Quảng Đông, từ đàng Hương Sơn, tức Honolulu, trong Thái Bình Dương, gửi thư cho Tạng Quán Thiền ở Sơn Đông, nhờ đem cuốn sách Hòa Hội, những giải thích về Nho, Phật xưa nay do ông ta biên soạn, đặt tên là Nho Thích Nhất Quán, muốn dẫn dụ Nho nhập Phật, lầm lẫn ủy thác Quán Thiền nhờ Quang viết bài tựa. Quang thuở nhỏ không gắng sức, đến già vô tri, vì ông ta kèo nài khó có thể thoái thác, bèn ngoệt ngoạc hơn ngàn chữ cho xong trách nhiệm. Nay đem bản thảo ấy gửi đi, xin hãy dạo chánh tỉ mỉ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.